về cực lạc, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, băng 2. Mỗi ao có 60 ức hoa sen thất bảo, mỗi bông tròn lớn 12 do tuần, đủ các màu đẹp, màu nào chiếu ánh sáng màu nấy. Trong ao, nước bát công đức từ Như Ý Châu Vương sinh, màu thất bảo lên xuống theo cọng sen chảy lòn vào cánh bông. Tiếng nước chảy thanh tao diễn nói pháp màu, khổ, không, vô thường, vô ngã, các môn ba la mật. Nơi Như Ý Châu Vương phóng ánh sáng sắc vàng ròng, trong ánh sáng hóa thành các thứ chim đẹp đủ màu, bay lượn, kêu hót hòa nhã, diễn nói pháp, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, cùng ca ngợi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Mặt nước làn sóng gợn lăn tăn, nổi lên nhiều tiếng dịu dàng, tiếng Phật, tiếng pháp, tiếng tăng, tiếng không, vô ngã, đại từ bi, tiếng ba la mật, tiếng thập lực, vô úy, bất cộng, tiếng thần thông trí huệ, tiếng vô tạo tác, bất sinh diệt, vô sinh nhẫn, nhẫn đến tiếng cam lộ quán đảnh, cùng vô biên diệu pháp. Người nghe đến những tiếng này, tâm liền thanh tịnh, thiện căn thành thục, hẳn không thoái chuyển nơi đạo vô thượng bồ đề. Các thượng thiện nhân, người cực lạc, lúc vào ao để tắm, nếu ý muốn ngập chân, thời nước chỉ ngập chân. Nếu ý muốn nước đến bụng, thời nước liền ngang bụng, cho đến ý muốn nước đến cổ, thời mặt nước liền cao đến cổ. Nước ao tùy theo ý muốn của mỗi người mà sâu cạn, ấm mát điều hòa rất thuận thích. Người tắm thân thể nhẹ nhàng, khoan khoái, tâm thần vui vẻ, tịch tịnh sáng suốt. 4. Bảo lâu. Bốn phía ao báo, những thềm bậc đường xá do vàng, bạc, lưu ly, pha lê vân vân hiệp thành. Trên có vô số cung điện nhiều tầng. Những tòa lâu đài này đều bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê vân vân, nhẫn đến vô lượng chất báu xây thành. Giảng đường, tịnh xá, lâu các cung điện của A-di-đà Phật, của chúng Bồ-Tát, nhân dân, trăm nghìn muôn lần quý hơn cung điện của tự tại Thiên Vương nơi cõi Ta Bà này. Những đền đài ấy có thứ nổi lên ở giữa chừng không như mây, cao lớn tùy theo ý muốn của người ở, có hàng không theo ý muốn mà trụ trên bảo địa. Đó là công hạnh tu hành sâu dài hay kém ít, nên chỗ ở khác nhau như thế. Nhưng những sự hưởng dụng như ăn mặc vân vân đều bình đẳng. Bốn phía đền đài đều trang nghiêm, với hoa tràn cùng vô lượng nhạc khí. Gió mát nhẹ rung những nhạc khí ấy, hòa reo thành tiếng pháp, khổ, không, vô thường, vô ngã, từ bi, hỷ xả, các môn ba la mật. 5. Bảo tọa. Cực lạc thế giới, Đức Phật, chư Bồ Tát cùng nhân dân đều ngồi trên tòa sen báo. Những tòa sen ấy từ một chất báo, hai chất báo, nhẫn đến vô lượng chất báo hiệp thành. Màu sắc đẹp lạ, quang minh sáng chói, lớn nhỏ xứng theo thân người ngồi. Dưới đây là tòa sen báo của Đức Phật ngự. Tòa sen này có 84.000 cánh, mỗi cánh rộng 250 do tuần, 100 màu. Trên mỗi cánh sen có 84.000 lằn gân phóng ra 84.000 tia sáng. Xen vào mỗi cánh sen có 100 ức hột châu mani. Mỗi hột châu mani phóng 1.000 tia sáng. Các tia sáng này kết tụ nhau lại như hình cây lọng. Đài sen bằng chất Thích Ca Tỳ Lăng Già Bảo, trang nghiêm với 8 muôn thứ ngọc kim cương, ngọc mani cùng kết mành lưới kết bằng chân châu. Trên đài sen tự nhiên có 4 trụ báo, mỗi trụ báo cao đẹp như trăm nghìn muôn ức núi Tu Di. Trên đầu 4 trụ báo, mành lưới báo trùm giăng rộng lớn như cõi trời Dạ Ma. Mành lưới báo ấy có 500 ức hột bảo châu. Mỗi bảo châu chiếu ra 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng ấy có 84.000 thứ kim sắc. Các sắc vàng ấy chói khắp mặt bảo địa, nơi nơi biến hóa thành những tướng trạng khác nhau, hoặc hóa ra đài kim cương, hoặc hóa ra lưới chân châu, hoặc hóa làm những lùm mây hoa đẹp sáng, vân vân, hiện thành Phật sự ở khắp các nơi trong cõi cực lạc. Khi giảng xong sự lớn đẹp vi diệu của tòa sen báu, Đức Bổn Sư kết rằng tòa sen báu ấy có ra đó là do nguyện lực thuở tiền thân của Phật A-di-đà, Ngài Pháp Tạng Bồ-Tát. Phần B. Nhân dân. 1. Liên hoa hóa sinh. Phàm thân hình có ra, ban sơ đều do thần thức gá vào một nơi để thành, khác hẳn với người cõi ta bà gá vào nơi bụng bà mẹ. Người tu tịnh nghiệp lúc vãng sinh cực lạc thế giới, thời thân thể gá trong hoa sen báu, nơi bảo trì mà hóa sinh. Tịnh Độ Luận nói, nhân dân thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà từ hoa báu trí giác hóa sinh. Lúc thần thức được Phật và Bồ Tát rước về cực lạc, liền gá vào hoa sen, khi hoa còn búp, thời gọi là thai sen. Dầu thân hình chưa ra khỏi búp hoa, nhưng cảnh tượng và những sự hưởng thọ ở trong hoa đã vui đẹp hơn các cõi trời ở ta bà. Những hoa báu để thác sinh, sự quý đẹp có khác nhau, và thời gian hoa nở cũng chậm mau không đồng. Đó là vì công đức và trí huệ của mỗi thần thức thác sinh có hậu bạc cùng sâu cạn không đồng nhau. Do sự không đồng này nên cực lạc thế giới có 9 phẩm liên hoa: 3 phẩm thượng, 3 phẩm trung, 3 phẩm hạ. 3 phẩm bậc thượng, thời liên hoa bằng chất kim cương, bằng vàng tử kim hay huỳnh kim. Thời gian hoa nở vừa thác sinh liền nở, hay cách đêm hoặc một ngày đêm. Đây là phần của những vị trước khi vãng sinh tu hạnh đại thừa, phát bồ đề tâm, thâm ngộ diệu lý vô sinh, tự hành hóa tha, công đức dày, trí huệ sâu, mà hồi hướng nguyện sinh về cực lạc thế giới. 6 phẩm dưới, thời liên hoa bằng chất thất bảo, thời gian hoa nở, hoặc nở liền, hoặc 7 ngày đêm, hoặc 21 ngày, hoặc 49 ngày, vân vân. 3 phẩm liên hoa bậc trung là phần của những người trai giới tinh nghiêm, cùng người hiếu thảo, những nhà từ thiện mà dốc lòng cầu về cực lạc thế giới. 3 phẩm bậc hạ là phần của những người không biết tu tập, không biết làm lành, cho đến những kẻ ở đời gian ác, đến khi sắp chết lúc hấp hối, mà biết ăn năn tội lỗi, rồi chí tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thiết tha cầu sinh cực lạc thế giới. Cứ nơi 9 phẩm liên hoa đây, thời thấy rằng cực lạc thế giới là chỗ đồng về của tất cả thánh và phàm ở mười phương, chẳng những là đạo tràng của các vị đại thừa Bồ Tát, của những bậc đại tâm thanh văn duyên giác, của những người tinh tấn tu trì, của các nhà từ thiện làm lành tránh dữ, mà cực lạc thế giới cũng là gia hương của những kẻ tội ác nhẫn đến mọi loài. Nếu ai tin chắc chí tâm niệm Phật rồi hồi hướng cầu sinh, thời đều được về cả. Vì nhờ sức nhiếp thọ tiếp dẫn của Đức Từ Phụ và chư Bồ Tát, chỉ trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp. Ngũ nghịch tội gồm: 1. Giết cha, 2. Giết mẹ, 3. Hại Phật, 4. Giết thánh nhân, 5. Phá tăng. Sau khi được vãng sinh cực lạc, thời thành bậc thượng thiện, trụ bậc bất thoái, đồng dự hải hội. Nơi cực lạc, người từ liên hoa hóa sinh, Phật, Bồ Tát và nhân dân đều ngồi tòa sen báu. Vì thế nên cổ đức kêu cực lạc thế giới là liên bang, tức cõi sen, gọi thánh chúng là liên trì hải hội, đặt tông Tịnh Độ là liên tông, gọi hội niệm Phật là liên xã, kêu bạn niệm Phật là liên hữu, tức bạn sen. 2. Thân thể. Nhân dân nơi cực lạc thế giới, thân kim cương từ hoa sen báu sinh ra, da màu huỳnh kim, tất cả mọi người đều đủ 32 tướng hảo đại nhân, đồng xinh đẹp như nhau. Đức Bổn Sư từng hỏi Tôn giả A Nan, như gã ăn mày đứng bên vị đế vương, thời hình dung của hai người có giống nhau không? Tôn giả đáp: Bạch Thế Tôn, gã ăn mày hình dung xấu xí nhớp nhúa đâu sánh với vị đế vương được. Đức Bổn Sư phán: vị đế vương giàu là sang đẹp, nhưng sánh với Chuyển Luân Thánh Vương, thời cũng như gã ăn mày. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của Chuyển Luân Thánh Vương cũng không bằng Thiên Đế Thích. Nói đủ là Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân, vua cõi trời Đao Lợi, tục gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của Thiên Đế Thích cũng không bằng Tự Tại Thiên Vương. Trăm nghìn muôn lần quý đẹp của Tự Tại Thiên Vương sánh không bằng các vị thượng thiện nhân nơi cực lạc thế giới, nhân dân của Đức Phật A-di-đà. 3. Thuần vui không khổ. Nhân dân nơi cực lạc thế giới không có tất cả sự khổ, chỉ hưởng thuần những sự vui thanh tịnh. Phàm những sự thống khổ của muôn loài nhiều đến vô lượng. Tóm lại thời có 8 điều. 1. Khổ khi sinh ra. 2. Khổ khi già yếu. 3. Khổ lúc bệnh. 4. Khổ về sự chết. 5. Khổ vì phải ly biệt người thân mến. 6. Khổ vì gặp phải kẻ oan thù. 7. Khổ vì không được toại vọng. 8. Khổ vì thân tâm đòi hỏi phóng túng. Nơi cực lạc thế giới, người từ hoa sen báu sinh ra, thời là không sinh khổ. Thần kim cương luôn khương kiện trẻ đẹp, thời là không lão khổ và không bệnh khổ. Thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, mãi đến bổ xứ thành Phật, thời là không tử khổ. Không cha mẹ vợ con, thời là không ái biệt ly khổ. Chư thượng thiện nhân thường chung cùng hội hiệp, thời là không oán tắng hội khổ. Cầu muốn điều chi hay vật chi đều liền được toại ý, thời là không cầu bất đắc khổ. Không thân kiến mà tâm luôn thanh tịnh, thời không ngủ ấm xí thạnh khổ. Khổ gì có được ở thế giới mà nơi ấy sự trang nghiêm thanh tịnh đã đến tuyệt đích. Cực lạc thế giới, ngoài các sự vui đẹp về vật chất như ăn mặc, ao tắm, nhà ở, vân vân, người cực lạc đồng được hưởng những điều cao quý, hy hữu. 1. Thường được thấy Phật, gần Phật. 2. Chư Đại Bồ Tát là thầy, là bạn, cùng chung hội hiệp. 3. Luôn được nghe tiếng diễn nói pháp màu, không luận chỗ nào và lúc nào, nếu muốn nghe. 4. Thường được chư Phật hộ niệm. 5. Sống lâu vô lượng kiếp đồng với Phật. 6. Không còn lo bị đọa vào ác đạo. Ở cực lạc, danh từ ác đạo còn không có thay, huống là sự thật. 7. Vĩnh viễn thoát ly luân hồi. 8. Thọ dụng tự nhiên, khỏi bận rộn bê trễ công phu hành đạo. 9. Được vào bậc chánh định, không còn thoái thất đạo vô thượng. 10. Hiện một đời thành Phật. 4. Thọ dụng tự nhiên. Cực lạc thế giới, từ cung điện đền đài, bảo trì bảo thọ cho đến tất cả vật dụng đều bằng thất bảo tự nhiên hiện thành, không phải xây dựng tạo tác. Người cực lạc lúc muốn mặc, thời y phục đúng pháp tự nhiên ở trên thân. Đến giờ ăn, nếu là người muốn bát dĩa vàng, thời bát dĩa vàng liền hiện ra trước mặt. Người muốn bát dĩa bạc hay bát dĩa lưu ly, thủy tinh, minh nguyệt châu, như ý châu, vân vân, thời bát dĩa đúng như ý muốn hiện ra trước mặt. Thức ăn thức uống thơm ngon đựng sẵn trong dĩa bát, vừa theo lượng người ăn, không dư không thiếu. Ăn xong, bát dĩa tự ẩn đi, đến giờ ăn lại hiện đến, khỏi dọn khỏi cất. Vật thực vào thân tự nhiên tiêu tan lần, hóa thành hơi thơm theo lỗ chân lông tiết ra ngoài, không có cặn bã, tẩm bổ thân thể thêm sự khỏe mạnh, tâm được an vui như bậc vô lậu. 5. Tâm tánh và thần thông. Cực lạc thế giới, người đều trí huệ sáng suốt, biện tài vô ngại, không một ai dung ngu. Lúc nghĩ tưởng, thời đều thuần là quan niệm đạo đức. Vì thế, nên lời nói ra thuần là đúng chánh pháp. Mọi người đều yêu kính nhau, không tham, không sân, không si, không thân kiến, các căn tịch tịnh, không phóng dật, không vọng duyên. Người người đều đủ năm thứ thần thông. Một, thiên nhãn thông, thấy suốt mười phương, người kém nhất cũng thấy được trăm nghìn ức na do tha thế giới. Hai, thiên nhĩ thông, nghe thấu mười phương, người kém nhất cũng nghe được tiếng thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha Đức Phật, nghe rồi đều nhớ hiểu được cả. Ba, tha tâm thông, rõ biết tâm niệm của người khác, người kém nhất cũng biết được những tâm niệm của các loài chúng sinh trong trăm nghìn ức na do tha thế giới. 4. Túc mạng thông, nhớ rõ những đời trước, người kém nhất cũng biết rõ những việc trong trăm nghìn ức na do tha kiếp về quá khứ và vị lai. 5. Thần túc thông, trong khoảng thời gian một niệm đi khắp mười phương, người kém nhất cũng đi được trăm nghìn ức na do tha thế giới. 6. Công việc thường ngày. Nhân dân cực lạc mỗi sáng sớm đem bông báu tươi đẹp cúng dường bổn Phật A Di Đà Phật và vô lượng chư Phật ở thế giới khác. Nếu muốn cúng dường hoa hương kỹ nhạc, hoặc muốn cúng dường y phục bảo cái tràng phan vân vân, đương lúc ở trước chư Phật nơi thế giới khác, do oai thần nguyện lực của bổn Phật A Di Đà, đồ cúng dường quý đẹp đúng theo ý muốn liền hiện trên không, nhóm lại như mây, rồi uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đạo tràng thành cúng dường. Lại còn dùng âm thanh vi diệu ca tụng công đức của chư Phật, kính nghe kinh pháp của chư Phật dạy, cúng dường nghe pháp xong, bỗng nhiên nhẹ nhàng bay về đến bổn quốc tức cực lạc, vẫn còn trước giờ ăn. Người cực lạc sau khi dùng bữa xong, đi kinh hành tư duy diệu pháp, hoặc niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Người cực lạc sau khi tắm nơi bảo trì, rồi ngồi trên hoa sen báu tu tập đạo pháp. Nơi cực lạc thế giới, người thời ở trên hư không mà giảng kinh, người thời tụng kinh, người thời tự thuyết kinh, người thời dạy kinh, người thời nghe kinh, người thời tư duy diệu nghĩa, người thời tọa thiền nhập định, người thời đi kinh hành, vân vân. Hoặc có những người ở trên bảo địa mà giảng kinh, tụng kinh, thuyết kinh, dạy kinh, nghe kinh, hay là tư duy diệu pháp, tọa thiền nhập định, cùng đi kinh hành, vân vân. Do sự hành đạo này, người chưa chứng tứ quả, thời chứng tứ quả, người chưa nhập bất thoái địa, thời chứng nhập bậc bất thoái. 7. Đức vị. Ở cực lạc thế giới, mọi người đều trụ bậc bất thoái chuyển, nghĩa là sau khi đã được sinh về cõi cực lạc, thời tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, không còn bị thoái chuyển lui sục, tiến mãi đến bậc nhất sinh bổ xứ, tức đẳng giác và thành Phật. Được như trên là vì ở cực lạc cảnh duyên trang nghiêm thanh tịnh, thuần một mặt giúp thêm sự tăng tấn cho đạo hạnh. 7 duyên lành dưới đây trích ở tập Thập Nghi Luận của Trí Giả Đại Sư. 1. Thường được thấy Phật, được nguyện lực của Phật nhiếp trì, như ở trên tàu to, không bị sóng nhồi, nước đắm. 2. Quang minh của Phật thường chiếu đến thân, làm cho bồ đề tâm tăng tấn, như được ánh sáng mặt trời, khỏi sa hầm, sụp hố. 3. Thường gần gũi Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, chư đại Bồ Tát, được Bồ Tát dắt dìu gia hộ, mọi người ở quanh mình đều thuần là bậc thượng thiện, không tà sư ác hữu, như gần đèn được sáng. 4. Nước, chim, cây, lưới, gió, nhạc, quang minh vân vân đều luôn diễn nói pháp màu, tai nghe tiếng pháp, thời tâm liền thanh tịnh. 5. Đồ ăn thức uống, nước tắm rửa đều làm thêm lớn thiện căn. 6. Tâm ý trọn, không kiến chấp vọng duyên, không ác niệm phiền não, chánh niệm thường hiện tiền. 7. Thân thể lại là kim cương bất hoại, không già yếu, không tật bệnh, sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, không bị già bệnh làm trở ngại công phu, khỏi phải vô thường làm gián đoạn đạo hạnh. đủ các thắng duyên như trên, thời có thể nào thoái thất đạo tâm mà không quyết định thành Phật? Như trong Kinh Di Đà nói, chúng sinh sinh về cực lạc thế giới đều là bậc bất thoái chuyển. Lại nói, những người nguyện về cực lạc thế giới đều được bất thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Trong Khởi Tính Luận có lời, người sinh về cực lạc vì thường được thấy Phật nên trọn không thoái chuyển. Lời phụ, pháp môn tịnh độ ngoài công hành chuyên niệm Phật rất trọng nơi tính và nguyện. Rõ biết nhân địa cùng quả địa của Đức Phật và hai vị đại sĩ đấng cha lành cùng những bậc thầy sáng suốt của ta sau này, ta đã nhận chắc rằng từ bi nguyện lực của các ngài đương ôm trùm lấy ta, quang minh của các ngài đương soi phủ lấy ta cùng tất cả những người niệm Phật. Do đó, lòng tin tưởng của ta sẽ nồng hậu sâu chắc. Hiểu rành cảnh cực lạc vi diệu trang nghiêm là gia hương vĩnh viễn của ta sau này, biết rõ thân tâm của người cực lạc thanh tịnh siêu thoát mà cũng sẽ là báo thân trường tồn của ta. Do đó nguyện vọng của ta sẽ tha thiết mãnh liệt. Tính tâm đã sâu, chí nguyện đã thiết, tất công hạnh của ta cũng tự chuyên cần. Như thế chính phẩm sen vàng ta đã nắm phần chắc trong tay rồi. Huống nữa, nếu ai được xem nghe y báo và chánh báo ở cực lạc thế giới rồi, thiết tha ham mộ muốn về, luôn luôn khắng nhớ rành rẽ nơi lòng, không một giây sao lãng, tất sẽ được thành tựu quán hạnh, hiện tiền được thấy cõi tịnh độ cùng Phật và Bồ Tát, lâm chung sẽ vãng sinh thượng phẩm. Vì có những lợi ích lớn như vậy, nên Đức Bổn Sư ta nhiều lần thuật đi nhắc lại trong các pháp hội, như khi thuyết kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Bi Hoa, Tiểu Bổn Di Đà, v.v. Đầy đủ nhất là những pháp hội thuyết Quán Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh. Nơi các quyển sau của bộ Đường Về Cực Lạc này, chúng ta sẽ được đọc những truyện tích của những người trước ta đã được các sự kết quả tốt đẹp như vừa kể ở trên. Mong mọi người đều trân trọng chú tâm nơi các chương Thân Tướng Quốc Độ. Chương thứ 6, Chư Đại Bồ Tát khuyên người niệm Phật và nguyện sinh. 1. Đại Thế Chí. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát do niệm Phật mà chứng viên thông, nhẫn đến tu Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sinh, đều không rời pháp môn niệm Phật. Chúng ta nên cố gắng noi theo người. Trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, lúc Đức Bổn Sư hỏi về do nguyên chứng nhập viên thông của thánh chúng, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát bạch rằng: Tôi nhớ lại hằng hà sa số kiếp trước, Đức Siêu Nguyệt Quang Như Lai đã dạy cho tôi pháp niệm Phật tam muội. Ví như có hai người, A thời nhớ B mãi, còn B thời quên A mãi. Hai người như vậy, dầu gặp nhau cũng thành không gặp, dầu thấy nhau cũng như không thấy. Nếu hai người thiết tha nhớ nhau, thời đời đời gần nhau như hình với bóng. Chư Phật thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con cứ trốn lánh, thời mẹ dầu có nhớ cũng không làm sao được. Nếu con cũng nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thời mẹ con đời đời không xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, thời hiện tiền cùng đương lai quyết định thấy Phật. Gần kề bên Phật, không cần tu trì phương pháp chi khác, mà tự đặng minh tâm kiến tánh. Như người ướp hương, thời thân có mùi hương, đây gọi là hương quang trang nghiêm. Ngày trước, lúc tôi tu nhân, do tâm niệm Phật mà được chứng nhập vô sinh nhẫn. Nay ở thế giới này, nhiếp người niệm Phật về tịnh độ. Đức Thế Tôn gạn viên thông, cứ nơi tôi, thời đều nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối luôn, đặng thành chánh định. Đây là đệ nhất. Thuật theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lời phụ. Kinh Hoa Nghiêm nói, do lòng đại bi muốn cứu vớt tất cả chúng sinh mà có bồ đề tâm, do bồ đề tâm mà thành chánh giác. Gốc từ lòng đại bi mà thành Phật. Nên lòng của Phật hay đức từ phụ ta không bao giờ rời ta và tất cả chúng sinh. Nếu ta chuyên chí muốn được gặp Phật mà tưởng Phật niệm Phật luôn, tất sẽ được thấy Phật, sẽ được gần Phật. Như lời Bồ Tát dạy, nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, thời hiện tiền cùng đương lai quyết định thấy Phật, gần Phật. Hiện tiền là hiện tại, do tâm niệm Phật thuần thục mà được tương ứng với Phật. Nên trong lúc tâm tịnh được thấy Phật hiện đến, hoặc thần du tịnh độ lễ Phật. Đương lai là đời sau sinh về tịnh độ ở gần bên Phật, thấy Phật, nghe lời Phật dạy, tự nhiên trí huệ sáng thông, thấu suốt bốn tâm chứng nhập vô sinh nhẫn. Người chí tâm niệm Phật, dầu chưa thành Phật mà đã có công đức của Phật, như ta ướp hương, thân ta chưa phải là hương mà đã có mùi thơm của hương. Vì các lẽ trên nên các thánh hiền đều tán thán pháp môn niệm Phật là giản dị siêu thắng trong tất cả pháp môn. Giản dị vì hạng nào cũng có thể thực hành được, siêu thắng vì mau siêu phàm nhập thánh, công ít mà quả cao, lại chắc chắn sẽ thành Phật. Bồ Tát dạy, Phật thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con, cảm động thay. Chúng ta nên thiết tha nhớ Phật và chí tâm niệm Phật, chứ nỡ phụ lòng thương nhớ của Phật. 2. Phổ Hiền. Giữa Pháp hội Hoa Nghiêm, trước vi trần số đại Bồ Tát cùng chúng đại Thanh Văn và vô lượng nhân thiên bát bộ, dưới sự chủ tọa chứng minh của Đức Bổn Sư Thế Tôn, Phổ Hiền Bồ Tát khi ca tụng công đức của Phật xong, Ngài nói với đại chúng và thiện tài đồng tử rằng: Này các ngài, nếu người nào muốn thành tựu công đức của Phật, phải tu 10 môn hạnh nguyện rộng lớn. Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quản tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường tùy Phật học, chín là hằng thuận chúng sinh, mười là phổ giai hồi hướng. Nếu các vị Bồ Tát tùy thuận vào nơi 10 đại nguyện này, thời có thể thành thục tất cả chúng sinh, thời có thể tùy thuận vô thượng chánh giác và có thể thành tựu hoàn mãn các hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Hoặc lại có người thâm tín 10 đại nguyện này, rồi thọ trì đọc tụng, nhẫn đến biên chép cùng giảng nói cho mọi người, người này sẽ được vãng sinh cực lạc. Đến giờ lâm chung, căn thân đều hư hoại, thân thuộc, danh vị, quyền thế, tiền tài, vân vân, tất cả đều bỏ lìa, duy có đại nguyện này không rời người. Trong một sát na, nó dẫn đạo cho người sinh về cực lạc thế giới, liền được thấy Đức A-di-đà Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân. Người ấy tự thấy mình sinh trong hoa sen báu, được Đức Phật thọ ký. Được thọ ký rồi, từ đó đến vô số trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, người dùng trí huệ tùy thuận tâm tính của chúng sinh trong vô lượng vô số thế giới của mười phương mà làm cho được lợi ích. Không bao lâu, người ấy sẽ ngồi đạo tràng Bồ Đề, hàng phục quân ma, thành bậc vô thượng chánh giác, chuyển đại pháp luân, nhẫn đến làm lợi ích cho tất cả chúng sinh cùng tận thuở vị lai. Kế đó Ngài xướng kệ rằng: Nguyện tôi đến lúc mạng sắp hết, trừ hết tất cả những chướng ngại, diện kiến Đức Phật A-di-đà, liền được vãng sinh nước cực lạc. Tôi đã vãng sinh cực lạc rồi, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, viên mãn tất cả không còn thừa, lợi lạc hết thảy chúng sinh giới, chúng hội của Phật đều thanh tịnh. Tôi liền thác sinh trong hoa sen, nhìn thấy Như Lai vô lượng quang, hiện tiền thọ ký tôi thành Phật. được Đức Như Lai thọ ký rồi, hóa vô số trăm câu chi thân, trí lực rộng lớn khắp mười phương, lợi khắp tất cả chúng sinh giới. Và sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát kết thời thuyết pháp ấy bằng bài kệ hồi hướng công đức, nguyện cho mọi loài đồng về cực lạc. Thắng hạnh Phổ Hiền của tôi đây, thắng phước vô biên đều hồi hướng, nguyện cho những chúng sinh trôi chìm mau sinh cõi vô lượng quang Phật. Bồ Tát dứt lời, Đức Bổn Sư liền khen rằng: thiện tai, thiện tai. Trích Hoa Nghiêm Kinh Hạnh Nguyện Phẩm. Lời phụ. Pháp hội Hoa Nghiêm, một pháp hội lớn nhất và viên mãn nhất trong một đời ứng thế của Đức Bổn Sư. Phổ Hiền, vị Đại Bồ Tát thượng thủ của pháp hội này. Chúng hội là những bậc đại thừa viên giáo, trụ bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Đức Phổ Hiền tự nguyện và dẫn đạo toàn thể chúng hội đồng nguyện cùng về cực lạc thế giới, để mau viên mãn phước huệ, chóng chứng quả vô thượng bồ đề. Và chỉ có cứu cánh Phật quả mới độ sinh được viên mãn rốt ráo. Do đây thấy rằng cực lạc thế giới là một đại học đường bảo đảm mau thành Phật, nên chư vị Đại Bồ Tát mới đồng nguyện cùng về như vậy. 2B. Đức Phổ Hiền dạy tu niệm Phật Tam Muội. Thuật theo kinh Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập vào chánh định Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Phổ Hiền Bồ Tát nói với Đức Tạng Bồ Tát rằng: nếu ai phát Bồ Đề Tâm muốn chứng chánh định này, trước phải tu trí huệ, vì chánh định này do trí huệ mà đặng. Đây là tu trí huệ, phải xa lìa vọng ngôn ỷ ngữ và những sự tán loạn vô ích, rồi đến Phật điện xem tượng Phật thuần vàng hay tượng Phật thếp vàng đủ các tướng tốt cùng viên quang hóa Phật, liền cúi đầu đảnh lễ mà suy nghĩ như vậy: tôi nghe Đức A Di Đà hiện tại đương thuyết pháp ở Tây Phương cực lạc thế giới. Rồi lòng tôn kính tinh mến, tưởng hình tượng ấy là thân thiệt của Đức Phật, hết lòng kính ngưỡng như Đức Phật hiện đến, rồi nhất tâm nhìn kỹ từ trên đảnh tướng đến dưới bàn chân. Nhìn xong, đi qua chỗ vắng vẻ, ngồi ngay thẳng, quán tưởng Đức Phật hiện ra cao lớn chừng một tay. Trong tâm phải khắn nhớ luôn, chớ để quên mất. Nếu tạm quên, thời đến Phật điện mà chăm nhìn lại. Lúc nhìn xem như vậy, lòng phải hết sức cung kính như đối Phật thiệt, không để có quan niệm là hình tượng. Rồi sắm hoa đẹp, hương thơm dâng cúng, nhất tâm tưởng là Đức Phật ở trước mình, và nghĩ rằng Đức Phật Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, Ngài thấy tất cả, nghe tất cả, chắc Ngài biết rõ tâm mình. Khi quán tưởng thành, liền trở về chỗ vắng, ngồi tưởng nhớ mãi không quên, nhất tâm siêng tu đủ 21 ngày. Nếu là người phước đức, thời bèn thấy Đức Như Lai hiện ra. Hoặc là người đời trước có gây tạo ác nghiệp mà chẳng đặng thấy Phật, nếu có thể chuyên cần tu tập, không thoái tâm và không móng tưởng việc khác, thời rồi lại mau được thấy Phật. Vì rằng nếu ai cầu vô thượng bồ đề mà chuyên tu một pháp, thời đều thành tựu cả, như người uống một ngụm nước biển, tức là đã được nếm nước của tất cả con sông trong đại địa. Bồ Tát, nếu có thể tu tập pháp môn này, thời là đã tu tất cả tam muội, các nhẫn, các địa, các môn đà la ni. Vì thế, phải nên thường xuyên tu tập, chớ có biến trễ, chớ nên phóng dật, nhất tâm tưởng niệm cho được hiện tiền thấy Phật. Lúc được thấy Phật, lại nên nhận biết là tâm tưởng sinh, là duy tâm hiện, bình đẳng không sai khác. Tâm mình làm tâm Phật, rời tâm không Phật. Nhẫn đến thập phương chư Phật cũng vậy, đều chỉ y tự tâm. Bồ Tát nếu có thể thấu rõ chư Phật và tất cả pháp đều là duy tâm, thời đặng chứng tùy thuận nhẫn hoặc nhập sơ địa. Lúc lâm chung được sinh về cực lạc tịnh độ, thường được thấy Phật, gần Phật, nghe Pháp và cúng dường Phật. Lời phụ: pháp môn niệm Phật có 4. 1. Thật tướng niệm Phật. 2. Quán tưởng niệm Phật. 3. Quán tượng niệm Phật. 4. Trì danh niệm Phật. Một môn thật tướng niệm Phật thuộc về lý niệm. 3 môn dưới thuộc về sự niệm, gồm cả lý niệm. Bài trên, Phổ Hiền Bồ Tát dạy quán tượng trước, kế tưởng niệm, và sau cùng khi quán hành đã thành, tấn niệm thật tướng, tức là duy tâm bình đẳng. Đây là trước thành tựu sự tam muội, sau chứng lý niệm Phật tam muội. Ở Tiểu Bổn Kinh, Đức Bổn Sư dạy môn trì danh niệm Phật. Chấp trì danh hiệu đến nhất tâm bất loạn là được sự niệm Phật tam muội. Đạt niệm tức vô niệm là chứng lý tam muội. Kết quả đồng bậc với môn quán hành trên, nhưng nơi dụng công tu tập, thời môn trì danh có phần giản tiện hơn. Giản là vì hồng danh có 6 chữ hay 4 chữ dễ nhớ rõ, không phải nhiều như các tướng hảo khó nhớ. Tiện là vì có thể được nghe hồng danh bất cứ ở chỗ nào và lúc nào, không phải cứ nơi Phật điện và phải thật sáng như quán tượng. Vả lại, trì danh niệm thầm cũng được, niệm ra tiếng cũng được. Nhờ niệm ra tiếng nên có thể thực hành ở nơi ồn ào, chớ quán tưởng quyết phải ở nơi vắng lặng. Vì các lẽ trên nên môn quán hạnh phải là bậc thượng trí mới chắc thành tựu. Còn môn trì danh có thể thích hợp với tất cả mọi hạng người và bất cứ ai, nếu chuyên tâm thiết thiệt thực hành đều thành tựu được cả. Chúng ta sẽ được thấy sự chứng nghiệm trong những tiểu sử của các nhà niệm Phật ở quyển sau. Như lời Bồ Tát dạy, nếu ai cầu vô thượng Bồ Đề mà chuyên tu một pháp, thời đều thành tựu cả. Thế là vì muốn thành Phật để độ sinh mà chuyên niệm Phật vậy. Nếu ta muốn thành công nơi pháp môn niệm Phật, nghĩa là muốn chứng tam muội vãng sinh cực lạc, tất phải tuân theo lời dạy của Bồ Tát. 1. Lập chí cầu thành Phật. 2. Chuyên cần tu niệm Phật. 3. Văn Thù Sư Lợi. Đức Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát. Trong thời kỳ Đức Bổn Sư ứng thế, Ngài là vị thượng thủ trong hàng Bồ Tát chúng, mà cũng là thượng thủ cả chúng hội. Ngài thường vì chúng hội mà khải thỉnh nơi Đức Bổn Sư. Ngài cũng là người thường thay mặt Đức Bổn Sư mà khai thị diệu pháp cho chúng hội. Dưới đây là lời của Ngài khuyến tấn chúng hội nên thường niệm Phật, trích trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải. Lúc Đức Thế Tôn giảng pháp Quán Phật Tam Muội xong, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo đại chúng rằng: về thuở quá khứ, thời kỳ Phật Đức Như Lai, đồng tử Giới Hộ, con trai của một ông trưởng giả, từng thọ pháp tam quy khi còn ở trong thai mẹ. Năm lên 8, một hôm cha mẹ thỉnh Đức Bủ Oai Đức Phật về nhà cúng dường. Đồng tử Giới Hộ thấy Đức Phật cử chỉ đoan trang, đi lại chậm rãi, dưới chân Phật mỗi bước mọc hoa sen, thân Phật tỏa ánh sáng rực rỡ, thời mừng rỡ cung kính, liền cúi đầu đảnh lễ. Lễ Phật rồi, đồng tử chí thành chăm nhìn Phật không rời. Đồng tử Giới Hộ nhân vì một lần được thấy Phật và nhìn Phật đó mà tiêu trừ được tội sinh tử của trăm nghìn ức na do tha kiếp. Từ đó về sau, đời đời luôn được gặp chư Phật, nhiều đến số trăm ức na do tha hằng hà sa đức Phật. Các đức Thế Tôn ấy đều giảng dạy pháp Quán Phật Tam Muội đúng như lời của Đức Bổn Sư vừa giảng hôm nay. Sau đó có trăm vạn đức Phật ra đời đồng một hiệu Chiên Đàn Hải. Đồng tử chầu trực khắp tất cả chư Phật, thường lễ Phật, cúng dường, chắp tay nhìn Phật. Do công đức quán Phật nên rồi lại được gặp trăm vạn A Tăng Kỳ đức Phật, liền chứng được trăm vạn ức niệm Phật tam muội, chứng được trăm vạn A Tăng Kỳ Triền Đà La Ni môn. Khi đồng tử đã chứng các môn tam muội và Đà La Ni, chư Phật liền hiện thân thuyết vô tướng pháp cho. Khi đồng tử được nghe vô tướng pháp, trong giây lát bèn chứng đặng Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Thuật xong, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát kết luận: đồng tử giới hộ tối sơ, do nhờ thọ pháp tam quy, một lần chí thành lễ Phật, quán Phật, tâm không mỏi nhàm, nên rồi được gặp vô số chư Phật, huống là người chuyên lòng luôn tưởng nơi Phật. Đồng tử giới hộ đó không phải ai đâu lạ, chính là tiền thân của tôi đấy. Văn Thù Bồ Tát nói dứt lời, Đức Bổn Sư phán với Ngài A Nan: ông nên đem lời của Văn Thù Sư Lợi nói lại cho khắp cả đại chúng và tất cả vô số đời sau. Nếu ai có thể lễ Phật, ai có thể niệm Phật, ai có thể quán Phật, thời người ấy sẽ đồng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cũng như Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát từng có lời tự nguyện về cực lạc thế giới, chép trong kinh Văn Thù Phát Nguyện: nguyện ngã mạng chung thời, diệt trừ chư chướng ngại, diện kiến A-di-đà, vãng sinh cực lạc quốc, sinh bỉ Phật quốc dĩ, thành mãn chư đại nguyện. A-di-đà Như Lai, hiện tiền thọ ngã ký, nghiêm tịnh Phổ Hiền hạnh, mãn túc Văn Thù nguyện, tận vị lai tế kiếp, cứu cánh Bồ Tát hạnh. 4. Hai đại thánh ứng tích, trích ở bộ Tống Cao Tăng và Lạc Ban Văn Loại. Đời Đường, Ngài Thích Pháp Chiếu trụ trì chùa Vân Phong ở Hoành Châu, hàng ngày tinh tấn tu hành không bê trễ. Năm Đại Lịch thứ hai, một buổi sáng nọ, Ngài thấy trong bát cháo nơi nhà tăng hiện bóng mây lành năm màu. Trong mây hiện ra một cảnh chùa, hướng đông bắc ngõ chùa có dãy núi, chân núi có khe nước, phía bắc của khe có một cửa ngõ bằng đá, trong ngõ đá lại có một ngôi chùa to để hiệu Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Ít hôm sau, Ngài lại thấy trong bát cháo hiện cảnh chùa, vườn ao lầu đài đồ sộ và một vạn vị Bồ Tát ở trong đó. Ngài mới đem cảnh tượng đã thấy mà hỏi cùng các bậc trí thức. Một đại đức bảo: việc biến hiện của chư thánh khó nghĩ bàn được, nhưng nếu luận về thế diện phương hướng núi sông, thời đó là cảnh Ngũ Đài Sơn. Nghe đại đức nói, Ngài có ý muốn viếng cảnh Ngũ Đài Sơn. Năm Đại Lịch thứ tư, Ngài Pháp Chiếu gặp một cụ già bảo ông từng có ý muốn đến Kim Sắc Thế Giới, tức Ngũ Đài, để kính lễ Đại Thánh, tức Văn Thù, sao đến nay vẫn chưa đi? Ngài bèn cùng với các pháp hữu đi Ngũ Đài. Năm Đại Lịch thứ năm, ngày mùng 6 tháng 4, thời đến chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài. Đêm ấy, vào lối canh tư, Ngài bỗng thấy ánh sáng lạ từ xa xẹt đến chiếu mình Ngài. Ngài liền nhắm theo tia sáng mà đi. Đi được 50 dặm, thời đến một dãy núi, dưới chân núi có khe, phía bắc cửa khe có ngõ đá. Nơi ngõ có hai đồng tử đứng trực sẵn, xưng tên là Thiện Tài và Nan Đà. Hai đồng tử dắt Ngài đến một ngôi chùa to, trên bảng đề hiệu Đại Thánh Trúc Lâm Tự, đất vàng, cây báu rất trang nghiêm, giống hệt như cảnh đã thấy trong bát cháo lúc trước. Ngài vào chùa, lên giảng đường, thấy phía tây thời Đức Văn Thù, phía đông thời Đức Phổ Hiền, hai vị Đại Bồ Tát đều ngự trên tòa cao lớn, đương thuyết pháp cho một vạn vị Bồ Tát. Ngài Pháp Chiếu cung kính đến trước tòa đảnh lễ rồi bạch rằng: phàm phu thời mạt pháp, cách Phật đã xa, chướng sâu nghiệp nặng, phước mỏng trí cạn, dầu sẵn đủ Phật tánh nhưng không sao phát hiện được. Phật pháp quá mênh mông, chưa rõ nên tu pháp môn nào cho thích hợp. Đức Văn Thù dạy: nay ông niệm Phật chính là phải lúc. Các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật cả. Rồi thêm cúng dường tam bảo, gồm tu cả phước và huệ, hai môn này rất là thiết yếu. Tu phước là cúng dường, tu huệ là niệm Phật. Về thuở quá khứ, nhờ quán Phật, niệm Phật, cúng dường Phật mà ta chứng đặng nhất thiết chủng trí. Vì thế nên tất cả các pháp môn Bát Nhã Ba La Mật, Thậm Thâm Thiền Định, đến như Phật cũng đều từ niệm Phật mà sinh. Do đây nên biết niệm Phật là vua trong các pháp môn. Ngài Pháp Chiếu bạch rằng: nên niệm Phật như thế nào? Đức Văn Thù dạy: hướng Tây của thế giới này có Đức Phật A-di-đà, giáo chủ cõi Cực Lạc. Nguyện lực của Đức Phật ấy không thể nghĩ bàn. Ông nên chuyên niệm Đức Phật A-di-đà cho được không gián đoạn. Đến lúc lâm chung, quyết định vãng sinh, vĩnh viễn không thoái chuyển đạo vô thượng. Dứt lời, hai vị đại thánh đồng đưa tay vàng xoa đầu Ngài Pháp Chiếu mà phán rằng: nhân vì ông niệm Phật, không bao lâu ông sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Nếu thiện nam tín nữ nào nguyện mau thành Phật, không gì qua niệm Phật, niệm Phật quyết mau chứng quả vô thượng Bồ Đề. Hai đại thánh thọ ký xong, Ngài Pháp Chiếu vui mừng đảnh lễ rồi từ tạ lui ra. Hai đồng tử đưa Ngài ra khỏi ngõ chùa. Ngài ngước đầu ngó lại, bỗng người cảnh đều biến mất. Ngài bèn dựng đá đánh dấu chỗ ấy rồi trở về chùa Phật Quang. Đến ngày 13 tháng 4, Ngài đi cùng 50 vị tăng đồng đến hang Kim Cương thành tâm đảnh lễ danh hiệu của 35 Đức Phật. Ngài Pháp Chiếu lễ vừa được 10 bận, bỗng tự thấy hang Kim Cương rộng lớn, trang nghiêm thanh tịnh, có cung điện bằng lưu ly, thấy Đức Văn Thù cùng Đức Phổ Hiền đồng ngự trong ấy. Hôm khác, Ngài Pháp Chiếu đi riêng một mình đến hang Kim Cương cầu nguyện cho thấy Đại Thánh, rồi gieo mình rập lại. Bỗng thấy Thánh Tăng tự giới thiệu là Phật Đà Ba Lợi, dắt Ngài vào một viện, bản đề Kim Cương Bát Nhã Tự. Toàn viện báu đẹp, trang nghiêm, ánh sáng chiếu lấp lánh. Dầu đã nhiều lần thấy sự linh dị, nhưng Ngài vẫn chưa thuật với ai cả. Tháng Chạp năm ấy, Ngài nhập đạo tràng niệm Phật nơi chùa Hoa Nghiêm. Ngài tuyệt thực nguyện vãng sinh tịnh độ. Đến ngày thứ bảy, đầu hôm, đương lúc niệm Phật, Ngài thấy một thánh tăng đến bảo rằng: ông đã được thấy cảnh giới ở Ngũ Đài Sơn, sao ông không truyền cho đời được cùng biết? Nói xong, thánh tăng liền ẩn. Rạng đông, Ngài lại thấy thánh tăng vào bảo như hồi đầu hôm. Ngài mới đáp: chẳng phải là tôi có lòng giấu kín thánh đạo, chỉ sợ rằng nói ra người đời không tin mà sinh sự chê bai thôi. Thánh tăng bảo: Đức Đại Thánh Văn Thù hiện tại ở Ngũ Đài mà còn không khỏi có người hủy báng. Ông nên đem các căn giới mà ông được thân thấy ở ngũ giới truyền khắp với mọi người, làm cho mọi người được nghe biết mà phát Bồ Đề tâm. Ngài Pháp Chiếu tuân lời, nhớ kỹ lại những sự đã thấy, rồi chép ra truyền cho mọi người. Năm sau, ông Thích Huệ Tùng với chư tăng chùa Hoa Nghiêm đi cùng Ngài Pháp Chiếu đến hang Kim Cương lễ Phật, rồi đến chỗ dựng đá lúc trước để chiêm ngưỡng cựu tích. Mọi người đương ngưỡng vọng ngậm ngùi, bỗng đồng nghe tiếng hồng chung từ vách đá vang ra, tiếng chuông ngân nga nhạc khoan rành rẽ. Ai nấy đều lấy làm lạ và đồng công nhận những lời thuật của Ngài Pháp Chiếu là thật. Nhân vì muốn người đời phát đạo tâm, nên tăng chúng khắc sự tích của Ngài Pháp Chiếu được thấy vào vách đá. Ít năm sau, chư tăng lại dựng một kiển chùa ngay nơi chỗ Ngài Pháp Chiếu đánh dấu, để hiệu là Trúc Lâm Tự, nơi mà Ngài Pháp Chiếu được Đức Văn Thù cùng Đức Phổ Hiền giảng dạy và thọ ký lúc trước. Về sự tu trì và hoằng hóa của Ngài, xem nơi chương Liên Tông Chư Tổ. Lời phụ. Đức Văn Thù Bồ Tát dạy: các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật cả. Và Ngài lại dạy: niệm Phật là vua trong các pháp môn. Ngẫm lời Bồ Tát, nếu chúng ta người thời mạt pháp, ai là người phát Bồ Đề tâm, cầu thành Phật, nguyện độ sinh, đều phải tuân lời Bồ Tát mà tu niệm Phật. Vì niệm Phật thời mau thành Phật, lời của hai đại thánh phán khi xoa đầu Ngài Pháp Chiếu. Nên niệm như thế nào? Bồ Tát dạy: chuyên niệm Đức Phật A Di Đà cho được không gián đoạn. Ta nên chú trọng nơi chuyên niệm và không gián đoạn, vì đó là công phu phải có nơi người niệm Phật. Chuyên niệm tức là chỉ thuần niệm Phật, không xen tạp việc khác, mà cũng không cho tâm móng tưởng sự khác. Không gián đoạn là danh hiệu của Phật luôn luôn tiếp tục nơi tâm. Tổ Thiện Đạo và Liên Trì Đại Sư gọi là tương tục, cũng gọi là bất niệm tự niệm. Đây là kết quả của chuyên niệm và là khởi điểm của nhất tâm bất loạn hay niệm Phật tam muội. Niệm Phật được không gián đoạn, thời đã được bảo đảm vãng sinh chứng bậc bất thoái. Nếu được nhất tâm hay chứng tam muội, thời phẩm vị cao hơn. 5. Quan Thế Âm Bồ Tát Hiển Thánh. Trích ở Tống Cao Tăng Truyện và Phật Tổ Thống Ký. Đời Đường. Thời vua Trung Tôn, ngài Thích Huệ Nhật thấy pháp sư Nghĩa Tịnh sang Tây Vực cầu pháp, lòng mộ lắm. Ngài bèn ngồi thuyền vượt biển, 3 năm sau mới đến Thiên Trúc, tức Ấn Độ, rồi lần lượt đi lễ ở các nơi di tích của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và thỉnh kinh chữ Phạn. Ngài Huệ Nhật từ lúc ở xứ nhà đến khi sang Thiên Trúc mục kích nhiều cảnh đau khổ của loài người, mà chính ngài cũng tự trải lắm sự gian lao. Vì thế ngài mới suy nghĩ: nước nào cõi nào chỉ thuần vui mà không khổ, pháp nào hạnh nào đặng mau thấy Phật. Rồi ngài đem vấn đề ấy thỉnh hỏi gần khắp các bậc danh đức ở Thiên Trúc. Các bậc danh đức đồng chỉ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới và đồng khuyên nên tu pháp môn tịnh độ. Ngài Huệ Nhật liền kính vâng lời các danh đức khuyên dạy mà chuyên niệm Phật. Sau đó ít lâu, ngài đi đến nước Kiền Đà La ở Bắc Ấn. Phía đông bắc thành vua có dãy núi lớn, trên núi có tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hễ ai chí thành cầu nguyện, thời thường được thấy Bồ Tát hiện thân. Ngài bèn lên núi kính lại 7 ngày đêm, rồi tuyệt thực thệ rằng: nếu không được thấy Bồ Tát, thời thà chết tại chỗ ấy. Đến đêm thứ 7, trên hư không Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân vàng tử kim, cao hơn 1 trượng, ngự trên tòa sen báu, quang minh sáng chói. Bồ Tát thòng tay xuống xoa đầu ngài Huệ Nhật mà bảo rằng: ông muốn truyền pháp để độ mình, độ người, thời nên chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sinh. Lúc về Cực Lạc thấy Phật và ta, thời được lợi ích lớn. Ông nên biết rằng tịnh độ pháp môn hơn tất cả hạnh khác. Bồ Tát phán dạy xong liền ẩn. Ngài Huệ Nhật vì tuyệt thực đã 7 ngày nên đêm đó khí lực đã mòn, nhưng sau khi được Bồ Tát xoa đầu và nghe lời dạy bảo, thân thể ngài bỗng trở nên cường tráng, tinh thần minh mẫn. Sau rồi ngài chở kinh tượng đã thỉnh được đem về bổn quốc. Bận về này, ngài đi đường núi, tính ra từ ngày đi đến khi về nước mất hết 18 năm, đi được hơn 70 nước. Năm khai nguyên thứ 7, về đến Trường An, ngài vào triều dân tượng Phật và kinh chữ Phạn. Từ đó ngài chuyên cần tu tịnh nghiệp, truyền hóa Hưng Thạnh một thời. Triều đình phụng hiệu là Từ Mẫn Tam Tạng Pháp Sư. Nhờ ngài dẫn đạo, người niệm Phật được chứng tam muội và được vãng sinh rất đông. Ngài lại có biên tập bộ Vãng Sinh Tịnh Độ khắc truyền trong đời. Năm Triều Hữu thứ 7, giờ ngài viên tịch, đại chúng đồng thấy hoa sen sáng rỡ như mặt trời hiện ra trước chỗ ngài ngồi. 6. Mã Minh Đại Sĩ. Trích ở bộ Truyền Đăng Lục và Đại Thừa Khởi Tín Luận. Đại sĩ người nước Tăng Kỳ Đa thuộc Đông Thiên Trúc có bầy ngựa nghe tiếng đại sĩ thuyết pháp là buồn cảm hí kêu, nên người thầy ấy gọi đại sĩ là Mã Minh Tôn Giả. Về dòng tổ chánh truyền, bắt đầu từ ngài Maha Ca Diếp là tổ thứ nhất, ngài A Nan là tổ thứ hai, thời đại sĩ là tổ thứ 12, đắc pháp nơi tổ thứ 11, ngài Phú Na Dạ Xà Tôn Giả. đại sĩ từng trước tác bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận, y cứ nơi chúng sinh tâm mà hiển thị Đại Thừa Nghĩa. Tất cả pháp nhiễm ô sinh tử của phàm và tất cả pháp thanh tịnh giải thoát của thánh đều duy tâm tùy duyên tịnh hay nhiễm mà tạo thành. Mê tâm thời khởi vô minh, phân biệt chấp kiến, rồi gây nghiệp mà chác lấy quả sinh tử khổ lụy. Ngộ tâm thời dứt nghiệp phá chấp kiến, hết vô minh mà chứng đặng quả giải thoát an vui. Chứng ngộ tự tâm, tính thật đó là tâm tánh của mình, vĩnh viễn không mê mờ quên lãng tự tâm bổn tánh ấy. Đây gọi là bậc tính tâm bất thoái của Đại Thừa. Đưa người đến bậc Đại Thừa, tính tâm bất thoái là mục đích chủ chính của bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận. Đến bậc bất thoái này, theo trong luận, phải là người đủ năng lực thiện căn huân tập, thâm tính nhân quả, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, phát bồ đề tâm, đặng gặp chư Phật, gần gũi cúng dường, tu bồ tát hạnh. Tu tập các hạnh như vậy, đủ một vạn đại kiếp, tính tâm thành tựu chứng bậc bất thoái. Nếu là người chưa đủ tất cả các điều kiện trên đây, thời là còn có thể bị thoái chuyển nơi đạo vô thượng chưa được bảo đảm. Rốt sau, đại sĩ có lời khuyên người nên cầu sinh tịnh độ để được mau thành tựu tính tâm, chắc chắn trụ bậc bất thoái. Đây là lời của đại sĩ khuyên: chúng sinh vì ở ta bà thế giới này, tự sợ chẳng được thường gặp chư Phật để gần gũi cúng dường, e rằng tính tâm khó thành tựu được. Phải biết rằng Đức Thích Ca Như Lai của chúng ta chỉ dạy một phương tiện siêu thắng để nhiếp hộ tính tâm, tức là Đức Bổn Sư dạy chuyên tâm niệm Phật. Do vì chuyên tâm niệm Phật nên tùy nguyện được sinh về tịnh độ, thường gần bên Phật, vĩnh ly ác đạo. Như trong kinh: nếu người chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật, bao nhiêu thiện căn công đức của mình tu tập đều hồi hướng nguyện cầu về thế giới ấy, thời bèn đặng vãng sinh. Khi được sinh về Cực Lạc tịnh độ rồi, vì thường được thấy Phật nên vĩnh viễn không còn bị thoái chuyển. Vì nhân duyên như vậy nên Đức Bổn Sư ta nơi Pháp hội Kỳ Viên thuyết kinh A-di-đà, 3-4 phen cặn kẽ khuyên bảo mọi người nên đồng phát nguyện cầu sinh về Cực Lạc thế giới. Bổn Sư lại nói chúng sinh nào sinh về Cực Lạc thế giới đều là bậc bất thoái chuyển. Cực Lạc thế giới, chúng sinh sinh giả, giai thị A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là phạn âm, Hán dịch là bất thoái chuyển, nghĩa là bậc không còn lui sụt nơi Phật thừa. Về sau, đại sĩ phó pháp cho tổ thứ 13 Ca Tỳ Ma La Tôn giả, rồi nhập chánh định Long Phấn Tấn Tam Muội, thân vọt bay lên hư không tròn sáng như mặt trời, giây lát trở về pháp tòa ngồi kiết già mà nhập diệt. Theo lời người xưa, đại sĩ là bậc pháp thân địa thượng Bồ Tát. 7. Long Thọ Bồ Tát, trích ở những bộ Truyền Đăng Lục, Tỳ Bà Sa Luận, Đại Trí Độ Luận, Nhập Lăng Già Kinh. Bồ Tát người Nam Ấn từng ở núi tu tập thiền định. Trên núi ấy có một cội cổ thụ rất cao lớn, dưới tàn cây có 500 con rồng ở. Bồ Tát hiện thần lực thâu phục bầy rồng và thường ngày thuyết pháp giảng đạo cho. Vì thế người đời gọi Ngài là Long Thọ Tôn Giả. Ngài đắc pháp với tổ thứ 13 Đức Ca Tỳ Ma La Tôn Giả, rồi kế vị làm tổ thứ 14. Ngài có ý muốn rộng truyền kinh giáo. Bấy giờ Đại Long Bồ Tát rước Ngài vào Long Cung trong Đại Hải, mở kho thất bảo cho Ngài tự tiện đọc xem kinh tạng. Ngài chuyên tâm xem trong 90 ngày đêm, thông thuộc được rất nhiều. Sau 90 ngày, Đại Long Bồ Tát đưa Ngài về Thiên Trúc để hoằng thuyết chánh pháp. Bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm bằng phạn văn chính tự tay Ngài chép sau khi ở Long Cung về. Trong Hoa Nghiêm Đại Sớ nói, kinh Hoa Nghiêm văn phạn gồm có 40 vạn kệ, bộ Hán dịch 80 quyển chỉ là 10 vạn kệ, còn 30 vạn kệ chưa truyền. Ngài có trứ tác bộ Tỳ Bà Sa Luận, trong luận đó có lời xưng tán Đức Phật A Di Đà, đại lược như vậy: nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến. Cho nên tôi quy mạng do bổn nguyện của Phật, nên thập phương Bồ Tát đến cúng dường nghe pháp. Vì thế tôi cúi đầu, Bồ Tát ở cực lạc, thân xinh đẹp trang nghiêm, đủ cả các tướng hảo. Nay tôi quy mạng lễ Bồ Tát ở cực lạc, ngày ngày trong ba thời cúng dường thập phương Phật, nên tôi cúi đầu lại. Nếu người trồng căn lành, nghi thời hoa không nở, người tính tâm thanh tịnh, thời hoa nở thấy Phật, hiện tại thập phương Phật, vì muốn độ chúng sinh mà ca tụng Di Đà, nên tôi quy mạng lễ. Cõi đó rất trang nghiêm, thanh tịnh hơn thiên cung, công đức rất sâu dày, nên tôi lại chân Phật. Ngài lại tạo bộ Trí Độ Luận. Trong luận ấy, nơi chương dạy về pháp môn niệm Phật, có lời như vậy: niệm Phật tam muội trừ được các thứ phiền não và tội nghiệp của đời trước. Các môn tam muội khác, có môn trừ được dâm tâm mà không thể trừ sân, có môn trừ được sân mà không thể trừ dâm tâm, có môn trừ được si mà không trừ được dâm và sân, có môn trừ được tham sân si mà không trừ được tội nghiệp đời trước. Niệm Phật tam muội này trừ được các thứ phiền não và các thứ tội nghiệp. Lại nữa, niệm Phật tam muội có đại phước đức, có thể độ chúng sinh. Các vị Bồ Tát muốn độ chúng sinh, các tam muội khác phước đức không bằng niệm Phật tam muội. Tam muội này mau trừ diệt được các tội chướng. Lại nữa, Phật là đấng pháp vương, còn chư Bồ Tát như pháp tướng. Chỗ tôn trọng của Bồ Tát chỉ là Phật Thế Tôn, vì thế nên phải thường niệm Phật. Ví như Quan Đại Thần được đức vua yêu chuộng, nên thường nhớ tưởng đến vua mình. Bồ Tát cũng vậy, biết rằng những công đức cùng vô lượng trí huệ của mình đều từ nơi Đức Phật mà đặng. Vì ơn Phật rất nặng nên thường niệm Phật. Lại do vì niệm Phật luôn, tâm không rời Phật, nên Bồ Tát thường được gặp chư Phật. Hỏi: Bồ Tát phải hóa độ chúng sinh, sao lại muốn thường gặp chư Phật? Đáp: những người chưa nhập Bồ Tát chánh vị, chưa chứng đặng bậc bất thoái chuyển, chưa được Phật thọ ký, nếu rời chư Phật thì hư hoại các thiện căn, chìm trong vực phiền não, tự độ lấy mình còn chưa được, đâu có thể độ người. Như người đi thuyền, giữa dòng thuyền hư bể, muốn vớt chở người khác mà mình đã bị chìm. Nơi tâm thời muốn được, nhưng nơi sự thời không thành mà lại thêm hại. Lại như đem một ít nước sôi đổ vào ao lớn đông giá, dầu tan một ít chỗ, nhưng rồi nước sôi ấy trái lại bị đông thành giá. Bồ Tát chưa nhập pháp vị, nếu xa rời chư Phật, không phương tiện lực mà dùng một ít công đức đi hóa độ chúng sinh, dầu cũng có thể được chút ít kết quả, nhưng trái lại tự bị đọa lạc. Vì thế nên các bậc Bồ Tát này phải thường gần Phật, không được rời. Các vị A-la-hán cùng Bích Chi Phật dầu có kết quả chứng Niết Bàn, nhưng vì chưa có nhất thiết chủng trí, không thể dìu dắt các Bồ Tát. Duy chư Phật đã thành tựu nhất thiết chủng trí, nên có thể chỉ dạy dắt dìu chư Bồ Tát. Như voi sa lầy, thời chỉ có dùng voi mới cứu được. Bồ Tát nếu sa vào phi đạo, thời chỉ có Phật mới cứu được, vì đồng một đạo đại thừa vậy. Vì những lẽ trên, Bồ Tát phải gần Phật. Lại nữa, Bồ Tát tự nghĩ rằng: ta chưa có Phật nhãn, không khác kẻ mù lòa. Nếu không được Đức Phật dẫn đạo, thời vì không thấy đường mà sẽ bị lạc vào nẻo khác. Giả sử được nghe Phật pháp, nhưng vì ở khác chỗ của Phật mà thực hành, thời sẽ có sự hại là chưa rõ thời tiết giáo hóa, nơi pháp nên thực hành nhiều hay ít, vì thế nên Bồ Tát phải thường gần Phật. Lại nữa, Bồ Tát gần Phật hoặc mắt thấy Phật mà tâm thanh tịnh, hoặc nghe Phật dạy tâm liền vui thích pháp vị mà được đại trí huệ, rồi tu hành theo pháp mà được đại giải thoát. Gần Phật được vô lượng lợi ích lớn như vậy, há lại chẳng nên nhất tâm cầu muốn thấy Phật, gần Phật ư? Như trẻ thơ chẳng nên rời mẹ, người đi đường xa vắng chẳng nên rời lương thực, mùa nóng bức chẳng nên rời gió mát nước lạnh, mùa quá rét chẳng nên rời lửa, qua dòng sâu rộng chẳng nên rời thuyền, người bệnh chẳng nên rời lương y. Bồ Tát chẳng nên rời chư Phật lại là vấn đề thiết yếu hơn các việc trên. Những sự lợi ích đem lại do nơi cha mẹ, thân thuộc, các trí thức cùng nhân vương, thiên vương nhận đến tất cả đều không bằng sự lợi ích được nơi Đức Phật. Đức Phật làm cho các vị Bồ Tát được sự lợi ích lớn, khỏi các nẻo khổ, an ở nơi Phật địa. Hỏi: làm thế nào để đặng không rời chư Phật? Đáp: chúng sinh đều có tội nghiệp nhân duyên trong vô lượng kiếp, dầu thực hành phước đức mà trí huệ cạn cợt, dầu tu hành trí huệ mà phước đức kém mỏng. Bồ Tát cầu Phật đạo phải thực hành sanh nhẫn và pháp nhẫn. Vì thực hành sanh nhẫn mà đối với tất cả chúng sinh phát tâm từ bi, nên diệt được vô lượng tội chướng, tăng trưởng vô lượng phước đức. Vì thực hành pháp nhẫn phá vô minh, nên đặng vô lượng trí huệ, đủ cả hai hạnh sanh nhẫn và pháp nhẫn, thời được đời đời không rời chư Phật. Lại nữa, vì Bồ Tát thường thích niệm Phật, nên đời đời luôn luôn gặp chư Phật. Ví như chúng sinh nào lòng dâm quá nặng, thời sẽ thọ thân dâm điểu, xe sẻ, vịt, vân vân. Chúng sinh nào tâm sân hận quá trọng, thời sẽ sinh vào các loại độc trùng, rắn, rết, vân vân. Cũng vậy, Bồ Tát không màng sự giàu sang phước báo của người nơi trời, chỉ thích thường niệm Phật. Vì thường niệm Phật nên tùy tâm nguyện được sinh về tịnh độ. Lại nữa, do vì Bồ Tát thường khéo tu niệm Phật tam muội, nên sinh vào đâu cũng thường gặp chư Phật. Kinh Bát Chu Tam Muội có nói: Bồ Tát nhập tam muội này, thời hiện đời sinh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Về sau nhân duyên giáo hóa đã mãn, Long Thọ Bồ Tát phó pháp cho ngài Ca Na Đề Bà Tôn Giả, rồi nhập tam muội mà thị tịch. Trong Pháp Hội Lăng Già, Đức Bổn Sư từng nói với Đại Huệ Bồ Tát rằng: ông Đại Huệ nên biết, sau khi Phật diệt độ, tương lai sẽ có người hộ trì chánh pháp Phật, là người Nam Thiên Trúc, đại danh Đức Tỳ Kheo, tôn hiệu là Long Thọ. Tỳ Kheo đó phá được các hữu tông, vô tông để hiển pháp vô thượng đại thừa của Phật dạy. Long Thọ đó chứng bậc Hoan Hỷ Địa Bồ Tát, vãng sinh Cực Lạc Quốc. Đây là lời huyền ký của Đức Bổn Sư, mà cũng là lời thọ ký cho Long Thọ Bồ Tát vậy. 8. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, trích ở bộ Tây Phương Sát Chỉ. Nhà Minh, năm Sùng Trinh thứ 16, Bồ Tát giáng thần ở Ngô Môn. Nhà Thanh, năm Thuận Trị thứ 4, Bồ Tát ứng cơ thuyết pháp, dạy truyền pháp môn tịnh độ. Ngài dạy rằng: pháp yếu của chư Phật rất vi diệu bí mật, không thể nghĩ bàn. Vì không thể nghĩ bàn nên không ai diễn nói hết cả được. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thương xót chúng sinh mà nói chỗ chẳng có thể nói, dạy dỗ dắt dìu trong đời này và đời sau. Đức Phật lại dùng phương tiện đặc biệt hiển bày cõi Cực Lạc, bảo người phát nguyện vãng sinh hầu thoát khỏi luân hồi một cách mau tắc. Do đại nguyện lực của Đức Phật A-di-đà nhiếp thọ mọi loài, nên hễ ai nghe danh hiệu A-di-đà Phật mà siêng thọ trì, thời quyết định được vãng sinh tịnh độ. Nếu người nào dũng mãnh tinh tấn chuyên niệm tâm thường nhất, thời thành tựu niệm Phật tam muội, hiện tiền cũng được thấy Đức Phật A-di-đà. Ngày nay ta theo đúng như lời Đức Phật đã dạy mà giảng dạy môn tịnh độ. Ta nghĩ vì các ngươi mê mờ nên chỉ thị con đường chân chính. Đây chẳng phải là nhân duyên nhỏ, các ngươi phải gắng trân trọng. Cực lạc đường xa mười muôn ức, một niệm tin chắc, thời chính là đấy. Ngài lại dạy, pháp môn tịnh độ đây thật là tâm tông của chư Phật, là con đường đi đến quả vị giải thoát tắt nhất của mọi loài. Nay các ngươi dầu cũng cầu vãng sinh mà tâm lại không thiết, thời cũng như người vào biển mà không được bảo châu, luống nhọc vô ích. Để ta thuật việc đời trước của ta cho các ngươi rõ. Nhà Tấn, thời vua Minh Đế, ta là một gã nghèo cùng. Vì thiếu hụt khốn khổ quá nên sau khi ta được biết pháp môn tịnh độ, ta bèn lập nguyện lớn như vậy. Vì đời trước tôi gây tạo nghiệp ác nên nay mang lấy quả báo khổ sở này. Nếu bây giờ tôi không được thấy Đức Phật A-di-đà sinh về cực lạc, hầu thành tựu tất cả công đức, thời giàu cho thân này chết rã, tôi cũng quyết không ngơi nghỉ. Thề nguyện xong, ta chuyên cần nhớ Phật, niệm Phật luôn đêm ngày. Đến ngày thứ bảy, tâm trí ta bỗng khai thông, thấy Đức Phật A-di-đà tướng hảo quang minh chiếu sáng mười phương. Đức Phật đưa tay vàng xoa đầu ta mà thọ ký. Năm 75 tuổi, ta ngồi kiết già niệm Phật mà bỏ thân, được Phật và thánh chúng rước về cực lạc. Nhưng vì bổn nguyện độ sinh nặng nơi lòng nên ta trở lại cõi trược này, tùy thời theo cơ mà hiện thân giáo hóa. Có lúc ta làm thầy tỳ kheo, nhà cư sĩ, có khi ta làm vua, làm quan, lắm lúc ta làm người nữ hay gã ăn mày, vân vân. Dùng các phương tiện hoặc ẩn hoặc hiển, hoặc thuận hoặc nghịch mà dìu dắt mọi người vào chánh pháp. Đến nay ta lại vì các người mà chỉ dạy môn tịnh độ. Các người phải nhất ý nhất tâm bền tu pháp môn này, quyết sẽ được lợi ích lớn. Nếu các người tinh tấn bền chí nhất tâm, thời không đợi gì đời sau mới được gần Phật, mà hiện tiền đây cũng được thấy Phật. Ngài nói kệ: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Có người bạch hỏi: niệm Phật mà không được nhất tâm, thầy làm thế nào? Ngài dạy: ông phải dứt tưởng dừng lo, rồi chậm chậm mà niệm. Phải làm sao cho tiếng hiệp với tâm, tâm duyên theo tiếng. Niệm như vậy, lâu lâu thời các vọng niệm tự đứng lặng, tâm cảnh tuyệt chiếu, chứng nhập niệm Phật tam muội. Nhưng hàng ngày cần phải niệm cho thường, từ nghìn đến muôn, tâm đừng gián đoạn, thời rất dễ thuần thục. Nếu cố ép tâm cho nhất, thời trọn không thể nhất được. Rồi Ngài lại dạy: vọng niệm diệt dứt, đó là chân tâm thường trụ của chư Phật. Vọng niệm mà còn, đó là nghiệp tâm sinh tử của chúng sinh. Nếu các người có thể miên mật gia công, tâm không mọc mảy hở trống, thời mới đặng tương ưng đôi phần. Phải dè dặt, đừng có vừa thực hành đặng nửa năm hay 10 tháng rồi tự cho là mình đã có công tu hành. Phải biết rằng quan niệm tự đắc ấy chính là chỗ chướng đạo, rất phải cẩn thận. Mặc dầu có gắng sức công phu, nhưng nếu niệm lực chưa vững như núi đồng, chắc như vách sắt, xô không ngã, lay không động, thời vẫn chưa phải đã thành nhất phiến đâu. Chớ có mới vừa được đôi chút đắc lực bèn dừng tay mà thành lỗi bán đồ nhi phế, có khi rồi phải hỏng cả công phu trước. Đây là chứng bệnh lớn của các nhà tu hành cần phải biết. Nên hiểu rằng Phật pháp như biển cả, càng vào càng sâu, không phải đôi chút tri kiến mà thấu hết được. Phải gia công tu tập trọn đời, đi mãi đến nguồn, đến đáy, làm mục đích, không nên có quan niệm xem thường. Có ông Cố Định Thành thỉnh giáo Bồ Tát dạy: tâm vốn vô niệm, niệm theo tư tưởng mà sinh. Vì tư tưởng là thứ hư vọng nên lưu chuyển sinh tử. Ông nên nhận biết một câu A-di-đà Phật đây chẳng phải từ tư tưởng sinh, chẳng phải do ức niệm mà có, không phải ở trong, không phải ở ngoài, không có tướng mạo. Đó chính là bật hết các vọng tưởng, cùng với chân thân vi diệu thanh tịnh của Như Lai, không phải đồng, không phải khác, không thể phân biệt là đồng là khác. Niệm Phật như vậy, thời phiền não trần lao không đoạn dứt, mà cũng không hệ phược, duy là nhất tâm thôi. Được nhất tâm rồi mới phải là chấp trì danh hiệu, mới được gọi là nhất tâm bất loạn. Đến đây, thời tịnh nghiệp thành công, thẳng lên bậc thượng phẩm. Trước hết, ông nên phát đại nguyện, nguyện sinh cực lạc thế giới, rồi chí thành tha thiết xưng niệm A-di-đà Phật. Tiếng niệm phải duyên theo tâm, tâm niệm phải duyên theo tiếng. Tiếng và tâm phải khắn chặt vào nhau như mèo vồ chuột. Niệm Phật như vậy được lâu lâu không sao lãng, thời sẽ chứng nhập chánh ức niệm tam muội. Chứng tam muội rồi, nếu muốn tiến thêm lên, thời nên tham phỏng với các bậc cao minh đại tri thức để được tự ngộ diệu lý, tức tâm thị Phật. Ngài có lời bảo ông Vô Hữu rằng: người tu tịnh nghiệp đại để lúc đi đứng ngồi nằm, lúc ở lúc ăn đều nên xoay mặt về hướng Tây, thời cơ cảm dễ thành, thiện căn mau thục. Trong thất chỉ cúng một tượng Phật, một bộ kinh, một bàn thờ, một lư hương, một giường, một ghế, chẳng nên để nhiều đồ vật khác. Ngoài sân lại nên quét dọn trống trải sạch sẽ để kinh hành cho tiện. Cần phải làm sao cho tâm mình không còn phải bận rộn một việc gì khác, trừ ngoài việc chuyên niệm Phật, cũng không lo tính một sự gì, rảnh rang vô sự, không nhớ thân, không duyên cảnh, cho đến hiện tại đương niệm Phật hành đạo đây, cũng không có quan niệm là mình tu hành. Được như vậy, thời càng ngày càng gần với đạo, mà việc đời ngày xa, có thể thành tựu tịnh nghiệp. Lúc hiện sống đây, mà ông vũ sạch việc trần, trong tâm niệm không có mảy may vướng víu, thời lúc mạng số đến, ông sẽ thanh thoát vui vẻ mà đi. Như thế, há chẳng phải là tư cách của bậc đại trượng phu đấy ư? Ta bảo như vậy là muốn ông không còn rộn ràng với những sự vặt vãnh để nhất tâm tu hành, vì chính đó là điều kiện quan trọng. Đến như phương pháp tu tịnh độ, không ngoài hai chữ chuyên và cần. Chuyên, thời không quản đến một việc nào khác. Cần, thời không bỏ phí một phút một giây. Từ nay, mỗi sáng sớm sau khi thức dậy, ông tụng một quyển kinh A-di-đà, niệm hiệu Phật 1000 câu, rồi lạy Phật hồi hướng với bài văn nhất tâm quy mạng. Vì bài văn này lời gọn mà đủ ý. Nếu lạy Phật được 100 lạy càng tốt. Đây là khóa tụng niệm một thời. Ban đầu chưa quen nên ngày đêm 4 thời. Khi đã quen thì tăng lên 6 thời, lần đến 12 thời. Thành mỗi ngày thêm được 12 quyển kinh, 1,000 câu Phật. Dùng số này làm thường khóa mỗi ngày, cũng có thể hiệp lại chia thành 4 thời. Ngoài số này ra, những công phu khác thời không kể. Về việc niệm tụng hoặc ra tiếng hoặc tưởng thầm đều được cả, chỉ cần phải nhiếp tâm niệm cho chắc mà thôi. Lại, phép trì danh cần phải mỗi chữ mỗi câu rõ ràng rành rẽ, tiếng và tâm hiệp nhau, không cho xen lộn một mảy tưởng niệm thế sự. Lâu lâu tự thành thục, quyết định đặng sinh cực lạc, ngồi tòa sen báu, trụ bậc bất thoái chuyển, ông phải cố gắng lấy. Bồ Tát thuyết pháp kể được 24 hội, đệ tử của Ngài là ông Thường Nhiếp chép lời dạy của Ngài thành bộ Tây Phương Sát Chỉ, khắc bản lưu truyền. Lời phụ: về sự hạ thủ công phu nơi pháp môn tịnh độ, lời dạy của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát rất rõ và rất thiết. Ta có thể nắm lấy đại cương như thế này: tông chỉ của pháp môn tịnh độ là tín, hạnh và nguyện. Tín và nguyện làm cơ bản cho hạnh. 1. Về tín, Ngài dạy: cực lạc đường xa muôn ức, một niệm tin chắc thời chính là đấy. Trong lời dạy trên đây, ta nên chú ý nơi hai chữ tinh chắc. Tinh chắc cõi Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm, tinh chắc nguyện lực của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật nhiếp thọ mọi loài, tinh chắc ta y pháp tu hành quyết được vãng sinh trụ bậc bất thoái chuyển. Với ba điều trên, không một mảy may nghi ngờ, không một niệm dụ dự, đó gọi là tinh chắc. 2. Về nguyện, Ngài dạy nên phát đại nguyện, nguyện sinh Cực Lạc. Nguyện sinh Cực Lạc là một đại sự. Vì chúng ta hay chúng sinh trong cõi ta bà ngũ trược ác thế, từ vô lượng đời, vô lượng kiếp, lăn mình trong vũng lầy ngũ dục, mê say nơi cảnh lục trần, dục vọng tràn ngập tâm thần, phiền não chứa đầy cả bụng, tình ái khó dứt, tham nhiễm khó rời. Nếu chẳng phải là người thống niệm trược ác, lòng quyết thoát ly, thời chí nguyện quyết sinh Cực Lạc khó thể lập vững được. Đây là điều khó phát nguyện thứ nhất. Muốn về Cực Lạc phải có đại thừa tâm, thượng cầu hạ hóa, mà nơi chúng ta ngã chấp quá dày, tư kỷ đã quen, nay phải dẹp ngã nhân để cầu Phật quả, bỏ tư kỷ để thành chí độ sinh. Nếu không phải là hạng đại trượng phu, chân liệt nữ, thời chí nguyện quyết về Cực Lạc khó lập vững được. Đây là điều khó phát nguyện thứ hai. Vì vậy nên Bồ Tát gọi nguyện sinh Cực Lạc là phát đại nguyện. Nơi đây ta nên chú ý lập nguyện cho vững, nghĩa là không một hoàn cảnh nào có thể làm dời đổi chí nguyện vãng sinh của ta, dầu đó là sự khổ như trong vòng lửa đỏ vào đầu, hay sự vui như ngôi luân vương cùng thiên đế. Bồ Tát có lời răng: các người dầu cùng cầu vãng sinh mà tâm lại không thiết. Và chính tự Ngài đã nêu gương, nếu ngày nay tôi không được thấy Phật A-di-đà, không được sinh về Cực Lạc hầu thành tựu tất cả công đức, thời dầu thân này có chết rã, tôi cũng không thôi nghĩ. Nhờ lập nguyện vững mà Bồ Tát đã được thành tựu. 3. Về hạnh, Ngài dạy. 1. Nơi cảnh. Phải xa tránh tất cả cảnh duyên có thể rộn tâm chướng đạo. Chỗ ở phải đơn giản để khỏi bận rộn, hằng ngày phải rảnh rang vô sự để khỏi lo tính. 2. Nơi tâm. Phải không lo phiền, dứt tưởng vọng, dừng tư lự. 3. Về sự tu. Phải định thời khóa trong mỗi ngày. Theo Ngài dạy, mỗi ngày đêm ít nhất 4 thời. Mỗi thời ít nhất là một biến kinh A-di-đà và 1.000 câu hiệu Phật. Thế là mỗi ngày đêm ít nhất 4 biến kinh A-di-đà và 4.000 câu hiệu Phật, rồi tăng lần lần lên đến mỗi ngày 12 biến kinh và 12.000 câu hiệu Phật, lại phải lại Phật hoặc 100 lại hay ít hơn trong mỗi thời. Và sau mỗi thời đều phải hồi hướng công đức nguyện sinh Cực Lạc với bài văn nhất tâm quy mạng. Nhưng nơi đây ta có thể châm chước mà dùng. Nếu là người vì hoàn cảnh không được thuận tiện hay yếu kém, cũng có thể mỗi ngày đêm ít thời hơn và tụng niệm ít hơn. Đó là sự bất đắc dĩ chứ không phải giải đãi. Còn nếu là người có đại lực và được hoàn cảnh thuận tiện, cũng có thể tăng nhiều hơn. Đó là tinh tấn chứ không phải vội gấp. Điều cốt yếu là sau khi đã ấn định rồi phải giữ cho thường, không nên nay vầy mai khác. Thà lúc đầu ít, sau tăng lần thêm, chớ không nên vội ham nhiều mà rồi sụt ít. Cũng không nên để gián đoạn, nghĩa là không được bữa có bữa không. Hồi hướng cũng có thể đọc văn thập phương tam thế Phật hoặc các văn nguyện về Cực Lạc khác, theo sở thích đều được. Nếu khỏe và nhiều giờ, nên đọc bài Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc, vì bài này lời cùng nghĩa rất đầy đủ thiết tha. Điều kiện thứ nhất, trong lúc tụng niệm phải rành rẽ rõ ràng. Rành rẽ là những câu rành rẽ không lộn lạo mù mờ, rõ ràng là tiếng nói rõ ràng không trại tiếng. Điều kiện thứ hai, tiếng phải hiệp với tâm, tâm phải duyên theo tiếng, tâm và tiếng hiệp khắng với nhau. Điều kiện thứ ba, phải chí thành tha thiết với đức từ phụ, lòng ta như con thơ nhớ mẹ. Với cõi cực lạc, lòng ta như viễn khách tưởng cố hương. Điều kiện thứ tư, không cho xen lộn một mảy tưởng niệm thế sự, nghĩa là phải luôn nhiếp tâm trụ nơi tiếng niệm Phật, không sao lãng. Nếu lỡ sao lãng, phải liền nhiếp thâu lại. Với trường hợp đây, chú tâm nhận chắc lấy tiếng của mình niệm là công hiệu nhất. Bồ Tát lại bảo ta lúc đi đứng nằm ngồi, khi ăn khi uống vân vân, đều nên xoay mặt về hướng Tây, để tâm ta lúc nào cũng tưởng nhớ cực lạc thế giới, hầu giúp cho công phu tịnh nghiệp chóng thành. Về điều này, ta có thể trừ lúc khạc nhổ, đi đại tiểu tiện, còn tất cả thời đều nên hướng về Tây Phương. Nếu theo đúng các điều kiện đã dạy trên đây mà gia công thực hành, trong một thời gian tiếp tục luôn không gián đoạn, sẽ được bất niệm tự niệm. Tổ Thiện Đạo và Tổ Vân Thê gọi là được niệm lực tương tục. Được niệm lực tương tục này mà giữ vững trọn đời, thời sự vãng sinh đã bảo đảm. Tiến thêm, nếu càng gia công chí thành khẩn thiết, chuyên niệm không hở, trong quên thân, ngoài quên cảnh, thời chứng nhập chánh ức niệm tam muội, cũng gọi sự niệm Phật tam muội, mà cũng chính là sự nhất tâm bất loạn. Được tam muội này, thời ở trong tam muội được hiện diện thấy đức từ phụ cùng chư Bồ Tát thánh chúng và cõi cực lạc, tức là hiện tiền được thấy Phật. Lời của Ngài đã dạy ở trên mà cũng là lời của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát trong Pháp hội Lăng Nghiêm. 4. Về lý quán, Ngài dạy: tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, nên chính niệm tức vô niệm. Niệm đã tức vô niệm, nên câu A-di-đà Phật hiện tiền đây chẳng phải từ tư tưởng, chẳng phải do ức niệm, không phải trong, không phải ngoài, không có tướng mạo, ba thuở suy cùng, bốn vô sở đắc, rời tất cả hư vọng, toàn thể là chân tâm. Đã toàn thể là chân tâm, nên cùng với chân thân vi diệu của chư Phật không đồng không khác, không thể phân biệt. Được chứng ngộ toàn niệm tức là tâm, toàn tâm tức là Phật, tâm và Phật không hai. Thời vô minh diệt, pháp thân hiển lộ, trần lao sinh tử chuyển thành niết bàn, phiền não vọng hoặc chuyển thành bồ đề. Đây chính là lý niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà cũng là lý niệm Phật tam muội. Người thành tựu lý tam muội này, thời sẽ vãng sinh thượng phẩm, trụ thường tịch quang tịnh độ. 5. Sau khi chỉ dạy công hạnh sự tu và lý quán xong, Ngài dùng hai chữ chuyên cần để tổng kết. Chuyên cần tức là tinh tấn, chuyên thời ròng rặc chuyên tu một môn niệm Phật, không xen tạp việc khác. Cần thời siêng năng thẳng tấn, không bỏ một thời nào, nhẫn đến một phút một giây cũng không bỏ phí. Thực hành đúng pháp mà tinh tấn chuyên cần, thời công hạnh chắc chắn thành tựu. Ta có thể đem bài kệ của Ngài để phối hiệp với lời dạy về phần công hạnh này. Ít nói một câu chuyện, tức là không xen tạp chuyện khác, để một mặt chuyên tu niệm Phật. Nhiều niệm một câu Phật, niệm Phật nhiều chính là siêng cần, mà cũng là chuyên ròng niệm Phật. Như thế hai câu đầu của bài kệ tổng quát về phần sự tu, tức là Ngài dạy phải chuyên cần niệm Phật, y theo đây mà thực hành, sẽ thành tựu niệm lực tương tục và nhẫn đến chứng nhập sự niệm Phật tam muội, mà phiền não vọng hoặc đã bị ngăn đè vậy. Đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Hai câu sau cùng của bài kệ là chỉ về phần chứng lý niệm Phật tam muội, đạt diệu lý, toàn niệm tức tâm, toàn tâm thị Phật, thời là chứng ngộ pháp thân, mà phiền não vọng hoặc đã bị dứt trừ vậy. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy về pháp môn niệm Phật bao quát cả tính, hạnh, nguyện, nhất là công hạnh. từ cảnh duyên đến tâm niệm, cả sự tu cùng lý quán rất rành rẽ, xác đáng và đầy đủ. Chúng ta nên thường ngày đọc đi đọc lại, kiểm điểm công hạnh niệm Phật của mình cho được hoàn toàn đúng theo lời Bồ Tát đã dạy. Nếu dụng công hoàn toàn đúng theo lời Bồ Tát đã dạy, thời quyết định sẽ thành tựu tịnh nghiệp, chính phẩm sen vàng sẽ nắm chắc trong tay vậy. Chương thứ 7: Liên Tông Chư Tổ. Trong chương này, lược thuật tiểu sử cùng lời dạy của chư vị tổ sư chánh truyền, giữ gìn và rộng truyền pháp môn Tịnh Độ của Đức Bổn Sư nơi miền Đông Châu Á này. Bắt đầu từ Tổ Huệ Viễn đến Tổ Triệt Ngộ, lưu truyền cộng là 11 vị. Trước Tổ Huệ Viễn, pháp môn Tịnh Độ đã lưu truyền phương Đông này rồi, và cũng đã có nhiều người thực hành. Nhưng sự tổ chức cho có hệ thống và chấn chỉnh cho có quy củ. Thời Tổ Huệ Viễn là sơ thỉ, vì thế nên Ngài là sơ tổ của tông Tịnh Độ ở miền Đông. Sau Tổ Triệt Ngộ, tất cũng còn nhiều vị tổ kế truyền. Vì Tổ Thị Tịch năm Gia Khánh thứ 15 triều Thanh, từ ấy đến nay tính thời gian cũng hơn thế kỷ. Vả lại vào thời dân quốc, pháp môn này rất phổ cập, và hàng tứ chúng được thành công, có đủ chứng nghiệm không thể kể xiết. Xin xem tập Tứ Chúng Vãng Sinh, tức là tập sau của bộ này. Nhưng vì tài liệu kê cứu chỉ được đến Tổ Triệt Ngộ thôi, nên đành tạm ngưng nơi đề thập nhất tổ. 1. Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư. Huệ Viễn Đại Sư họ Cổ, người Nhạn Môn. Lúc thơ ấu, bẩm tính Ngài rất hiếu học, đã thông Nho Điển, lại rất giỏi về học thuyết Lão Trang. Bấy giờ Ngài Đào An Pháp Sư lập chùa Hằng Sơn, vân tập tăng chúng thuyết pháp. Ngài nghe tiếng mến đức, bèn đến Hằng Sơn quy y với Pháp Sư. Khi nghe Đào An Pháp Sư giảng kinh Bát Nhã, tâm trí Ngài mở thông tỏ ngộ diệu lý. Ngài bèn than rằng: nào ngờ Phật thừa thâm diệu. Hết băng 2, xin nghe tiếp băng 3.